trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa, rồi xa mãi. Trên ngọn sóng có về xác em, vớt dòng rêu.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng ạ, à, vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, nãy giờ gọi cho tiến sĩ là không được, chắc là tiến sĩ
đang lái xe đó.
Nhã Quyên lại tưởng tiến sĩ lại đang ngồi trong nhà hàng ở New York ăn bò dắt vàng.
Dạ, tiền đâu.
Ừ, hình như thế, ông mới qua, ông đặt cái tiệm nghe đồn, nghe không biết đúng không?
chắc là đồn thôi, ông đâu có dám.
anh nghĩ dạ. Ông không dám hả?
À, bây giờ là phải gỡ lại thể diện chứ.
Dạ, có phải trong ngày hôm, hình như cách đây 1-2 ngày, không biết nhà Quyên không nhớ rõ là thứ mấy, là tù nhân...
Dân tâm, trần hình di thức.
Được ra tù là họ nói là tại vì ông đi qua Mỹ cho nên là, ông Tô Lâm qua Mỹ cho nên là ông được thả ra sớm hả thưa anh?
Dạ vâng, thì luôn luôn là Việt Nam nó dùng tù nhân lương tâm đó như là món quà. Họ cứ mỗi lần mà có sự việc trọng đại đối với Mỹ thì họ muốn chứng tỏ thiện chí. Tuy nhiên cái thiện chí là thiện chí giả thôi, bởi vì họ cứ thả một người họ lại bắt 5-7 người, thì càng ngày cái số mà tù nhân lương tâm nó tăng lên ở Việt Nam chứ không phải là giảm đi. Chừng nào mà họ thả dần hoặc thả hàng loạt mà không bắt thêm đó thì mới có thể chứng minh được rằng họ có thiện chí, cái tình trạng nó có cải thiện chứ chị.
Nhưng mà cái việc ông trả tự do cho cái tên của
Trần Huỳnh Duy Thức
với hình như có một số người nữa
Hoàng
phải không?
Minh Hồng, dạ vâng.
Cũng được là có giúp gì được không? Nếu mà ông nếu mà như anh nói là ông thả một mà ông bắt lại 2-3 thì có thả cho anh Trần Huỳnh Duy Thức ra thì cũng như vậy thôi.
Không, thực sự nó ở đây chúng ta phải nhìn ở hai khía cạnh. Đối với Trần Huỳnh Duy Thức của chị Hồng đó thì được tự do là cái may mắn cho họ và rất xứng đáng để được tự do. Dạ. Thành ra chúng ta không thể nói rằng cũng như vậy được, bởi vì
không, tức
giữa
là
một đằng là tù đầy,
dạ,
nhưng mà nhìn cái toàn cảnh ấy, thì nó càng ngày càng xấu đi. Dạ vâng.
Đương nhiên ra ngoài tù thì chắc chắn là vẫn tốt hơn. Nhà ý nhà Quyên muốn hỏi là ổng thả như vậy có giúp cho giữa Hoa Kỳ với nhìn với cái con mắt tốt hơn hay không, hay là có thả ra như vậy thì Hoa Kỳ thấy Việt Nam cũng làm cho có làm thôi. Dạ.
Họ dĩ nhiên ở Việt Nam vẫn có cái chủ trương chỉ làm tượng trưng thôi.
Dạ.
Làm màu mè thôi. Tuy nhiên vấn đề đó là do chính chúng ta có chủ động khai thác được hay không. Như là trong một vài cái chương trình trước đây chúng tôi đã giải thích đó, ông Tô Lâm trước đây là Bộ trưởng Công an thì ông ta chỉ cần đối nội thôi. Mà đối nội thì đâu có phải lo gì cái hình ảnh của mình, phải không ạ? Đàn áp một cách dã man, đẫm máu, ăn bò rát vàng, ai mà lên tiếng thì cho bỏ tù, thì ông ta bất chấp. Dư luận ở trong nước ông ta coi chẳng ra gì, bởi ông ta nắm Bộ Công an mà. Tuy nhiên khi mà làm chủ tịch nước và bây giờ lại còn làm chủ tịch Đảng Cộng sản thì ông ta phải lo về cái hình ảnh của mình đối với con mắt quốc tế. Thành ra ông ta không còn là cái con người hoạt động ở trong, chỉ lo cái phần ao tù ở trong đằng sau lưng nhà nữa, mà ông ta phải đi ra biển rộng. Thì cái hình ảnh của một người đứng đầu một quốc gia và đứng đầu một đảng mà nó xấu xa quá thì nó không những nó mất thể diện cá nhân, nó mất thể diện cho cả cái đảng và cho cái quốc gia đó. Thành ra ông ta đang ở một vị thế khác. Và có lẽ vì vậy mà nếu như chúng ta lên tiếng thật mạnh trong lúc này về con người của ông Tô Lâm trước đây, chúng ta không phải là tiểu nhân để muốn lôi những chuyện cũ, nhưng ta cần cho thế giới biết rằng đây là con người thực của ông Tô Lâm. Thì hy vọng rằng trong cái tổng quan mới của một vị là chủ tịch nước cũng như là chủ tịch Đảng Cộng sản đó, cái đảng duy nhất mà nắm quyền hành của quốc gia Việt Nam đó, thì ông ta sẽ phải chùn bước, ông ta phải nghĩ lại nhất cử nhất động của mình. Nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh xấu xa cho chính mình, cho đất nước Việt Nam và cho cả cái Đảng Cộng sản. Nếu ông ta làm thật mạnh cái đó, mạnh hơn nữa, thì có thể nó sẽ cài ông Tô Lâm vào cái thế là phải nhìn trước ngó sau trước khi mà manh động đàn áp thêm. Thưa chị.
Dạ vâng. 16 năm anh Trần Huỳnh Duy Thức ở trong tù một cái thời gian rất là lâu.
Dạ vâng.
Và cuối cùng thì anh cũng được ra khỏi tù. Thì cách đây vài ngày trên trang web của Cao ủy Nhân quyền cũng đã công khai bản phúc trình của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về cái việc mà đe dọa trả thù những người mà đã hợp tác với Liên Hiệp Quốc, thì trong đó cũng có nhắc tới Việt Nam. Trong đó có cái bản phúc trình dài 69 trang nhắc tới hai trường hợp là Ikunia. Quyền đọc dạ, và Isieban, hai nhà hoạt động nhân quyền người thượng theo đạo Tin Lành. Anh nghĩ là nhà nước Việt Nam sẽ trả thù như thế nào?
Isieban và Isieban là hai cái người mà ông tôi biết rất rõ, bởi vì họ đã tham gia học các cái khóa về báo cáo vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, và họ đã cung cấp khá nhiều những cái thông tin cho các bản báo cáo vi phạm. Và vì vậy mà công an Việt Nam đã đến để mà đe dọa họ liên tục. Y Khiêu Nhi là người rất trẻ, lúc mà bắt đầu học mà viết báo cáo đó chỉ có 17 tuổi thôi, rất nhanh nhẩu, rất là sáng dạ. Bố là quản nhiệm của một cái hội thánh, người chị cũng còn rất trẻ, và chính người chị là bị đàn áp, người anh rể cũng bị đàn áp phải chạy sang Thái Lan trước, xong người chị với con nhỏ sau đó phải chạy mấy năm sau phải chạy sang Thái Lan bởi bị đàn áp khủng khiếp lắm. Còn người em là Isunye cũng bị đàn áp vì báo cáo vi phạm. Thành ra đây không phải lần đầu tiên mà Isunye được Liên Hợp Quốc nhắc đến. Và Liên Hợp Quốc có một cái nguyên tắc, rất là rõ rệt, đó là những người viết báo cáo vi phạm là những hợp cộng tác viên không chính thức của Liên Hợp Quốc. Bởi như không có họ đó, thì Liên Hợp Quốc không thể nào theo dõi để mà rà soát xem Việt Nam có tuân thủ những cái điều ước về nhân quyền với quốc tế hay không. Do đó, Liên Hợp Quốc có cái nghĩa vụ bảo vệ cho những cộng tác viên ấy. Bởi vì nếu không có những cộng tác viên này thì Liên Hợp Quốc coi như bó tay. Và đồng thời thì ngược lại đó thì các quốc gia trong đó có Việt Nam thì phải cam kết rằng không được đe dọa, bịt miệng đó, và để mà không báo cáo và cũng không được trả thù sau khi những người này đã báo cáo với Liên Hợp Quốc. Bởi làm như vậy thì có nghĩa rằng là có ý đồ ăn gian, hứa với Liên Hợp Quốc ký công ước này kia nhưng mà sau đó nhất định không làm và bịt miệng, không cho ai báo cáo cho Liên Hợp Quốc biết. Như vậy thì không được. Thành ra Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã phải lên tiếng, bởi đây là một cái điều hết sức là nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc sẽ hoàn toàn mất uy tín, sẽ mất cái năng lực để mà theo dõi và bảo đảm cái việc thực thi các công ước quốc tế về nhân quyền. Nếu như những báo cáo viên không chính thức của họ ở các quốc gia bị đàn áp, bị trả thù. Thành ra Việt Nam trong gần 10 năm qua, năm nào cũng bị lôi ra nêu tên một cách hết sức là nổi bật ở trong cái bản báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, là người đứng đầu Liên Hợp Quốc. Và chính những người thượng Tây Nguyên đã, sau khi mà đã được huấn luyện đó, họ làm báo cáo. Y Khiu Nhê là bị khống chế, bị đe dọa, bị bao vây, thì có những người khác ở trong cùng hội thánh hoặc là ở cái làng bên cạnh họ chạy sang họ báo cáo họ. Nhà báo cáo chéo thưa chị, nhà chúng tôi đào tạo đến giờ khoảng 2.000 người biết viết báo cáo.
Dạ vâng, còn anh
Y sĩ Eban, nhiều người không biết tưởng anh này là bác sĩ, không phải, tên là y sĩ. Y sĩ Eban thì cũng vậy, dạ vâng. Cả hai
cũng còn trẻ hả thưa anh?
Cũng tương đối trẻ, khoảng 30 mấy tuổi.
Lớn hơn anh kia hả?
Vâng. Và cũng y sĩ Eban cũng đã từng đi dự một cái hội nghị về tự do tôn giáo ở tại vùng Đông Nam Á do chúng tôi tổ chức, và tại đó đã tiếp xúc với lại các cái giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tiếp xúc với lại giới chức của Liên Hợp Quốc vân vân, để mà báo cáo. Khi về đó thì bị đe dọa khủng khiếp lắm và gần như là bị phong tỏa hoàn toàn, điện thoại bị tịch thu. Họ hăm he rằng nếu còn tiếp tục báo cáo thì có thể bị bỏ tù về cái tội khủng bố, vân vân. Thành ra càng ngày bên công an càng gia tăng sự đàn áp. Nhưng cái cáo buộc của họ thì Liên Hợp Quốc họ biết rất rõ, bởi họ đã gặp rồi, nói tôi gặp anh này báo cáo rất chính xác. Chỉ vì báo cáo mà bây giờ bị vu khống là khủng bố, là phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc này kia vân vân. Thưa chị,
hiện tại anh đang ở đâu thưa anh? Anh đang
vẫn còn ở Việt Nam.
Và có bị bắt tù hay gì không?
Chưa bị bắt, bởi vì nhờ Liên Hợp Quốc họ chú ý rất nhiều. Nhưng mà bị phong tỏa, bị hạch sách, bị sách nhiễu. Ví dụ như là anh Y Khiu Nhê đã lấy vợ, theo cái tập quán của người thượng, họ theo cái chế độ mẫu hệ mà. Thì người chồng phải về ở nơi nhà vợ. Thành ra anh Y Khiu Nhê đã rời khỏi cái làng của mình, để là cái nơi mà trước đây anh ta phục vụ cho cái hội thánh Tin Lành mà bố anh ta là người quản nhiệm đó. Anh ta đã rời khỏi chỗ đó về nhà vợ, nó ở cái làng khác, không còn hoạt động nhiều nữa vì đã ở xa cái làng gốc của mình. Nhưng mà công an lại đi theo về cái nơi ở mới, để lại sách nhiễu, lại khống chế, để kiểm soát xem biết đâu anh này lại tiếp tục báo cáo, mặc dù đang ở cái làng khác. Thưa chị.
Tôi xin theo em về quê hương đó. Đi tới đâu là họ đi tới đó. Thì số nhân viên phỏng vấn ở Sở Di Trú từ năm 2020 đã tăng từ 176 lên đến con số là 482 vào năm 2024. Họ cũng đã thực hiện được 109 chuyến công tác trên 65 quốc gia để phỏng vấn người tị nạn. Thì trong 11 tháng rưỡi qua, họ cũng đã phỏng vấn tới 146.000 người tị nạn so với 95.000 người trong 12 tháng trước. Và để tăng năng suất thì Sở Di trú cũng chuyển dần sang hình thức phỏng vấn trực tuyến là sao? Xin mời anh có thể cho biết thêm.
Vâng. Đây là công lao của cái bà trợ lý ngoại trưởng đặc trách về vấn đề tị nạn của Hoa Kỳ là bà Julieta Vos Noyes. Chúng tôi có cái cơ duyên làm việc với bà Noyes từ ngay cái ngày đầu mà bà ta nhậm chức. Bố mẹ của bà ta là tị nạn cộng sản Cuba. Thành ra bà Noyes rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ người tị nạn. Và bà ta đã rất là xông xáo. Đây là cái người đầu tiên mà chúng tôi thấy rằng xông xáo và có lòng đến như vậy. Đã thực sự có lòng đó. Mỗi lần mà gặp cái trở ngại bị khựng lại thì bà ta gần như là khóc. Rơm rớm nước mắt. Bởi bà ta rất quan tâm, bởi vì chính bà ta hiểu mà trong cái gia đình của mình là người bị tị nạn. Thì bà ta đi sắp xếp giúp họ để vận động. Và bà ta luôn luôn đáp ứng khi mà tôi nói rằng có một trường hợp, có một số trường hợp người Việt ở Thái Lan hết sức là nguy hiểm. Bà hãy sang Thái Lan tiếp xúc đi. Tuy rằng con số nó nhỏ hơn ở nhiều quốc gia khác có đến cả triệu người tị nạn. Nhưng không vì thế mà những người này không bị nguy hiểm. Thì cuối năm 2022 thì bà ta đã bay sang Thái Lan để tiếp xúc. Và khi về đó bà ta thúc đẩy để mà gia tăng số người Việt và số người tị nạn nói chung, không riêng người Việt nữa. Bởi chúng tôi cũng phục vụ cho một số người ở Pakistan này kia vân vân. Người Lào, người Trung Quốc đi tị nạn. Thì nó tăng lên một cách rõ rệt. Trước đây một năm nó có thể khoảng 40 người đi định cư thôi. Sau khi bà ta thúc đẩy thì một năm có thể lên đến 100+ người đi định cư, tăng gấp 3, gấp 4 lần. Nhưng mà không chỉ riêng vậy, mà bà ta lại còn rút ngắn, bằng mọi cách để rút ngắn cái thời gian chờ đợi từ khi hồ sơ được giới thiệu từ cao ủy nạn Liên Hợp Quốc sang cho Mỹ. Trước đây phải chờ đợi 2-3 năm. Bây giờ rút xuống 6 tháng và có khi chỉ có 4 tháng thôi là được Mỹ giải quyết. Không có nghĩa là đi, nhưng là được Mỹ giải quyết cho biết rằng có nhận hay không. Và khoảng trên 90% mà được nhận. Thành ra đó là những cái công lao rất là to lớn của bà Noyes để mà thay đổi toàn bộ cái hệ thống phỏng vấn rất ì ạch, rất là chậm chạp, luộng thuộng trước đây, để mà bây giờ có thể phỏng vấn trực tuyến thay vì phải cử người đi. Họ bắt đầu thí điểm cái công việc trực tuyến, cái thể thức trực tuyến, và nó rất tiện lợi. Tuy nhiên riêng ở Thái Lan thì phái đoàn của Sở Di trú vẫn đến tận nơi. Nhưng mà họ đến tận nơi, họ ngồi tại Bangkok nhưng họ phỏng vấn trực tuyến. Để làm gì? Để nhỡ mà trục trặc thì lập tức họ gọi vào, họ phỏng vấn trực diện luôn. Để mà không lỡ cơ hội. Thành ra tôi thấy rằng dưới cái sự điều động của bà Noyes đó, nó có những cái nỗ lực rất rõ rệt và rất quan tâm. Tính trước, tính sau. Tuy nhiên, nó có một cái điểm, một cái chương trình mà bà Noyes cũng rất là đặt nhiều cái kỳ vọng vào đó, nhưng nó đã không tiến triển như bà ấy nghĩ. Đó là chương trình Welcome Call. Tôi biết rằng ở bên Dallas, chị Thu Nga này kia cũng đứng ra để bọc lãnh. Nó chậm hơn là bà ta dự lượng. Nó có nhiều lý do lắm, nhưng một lý do kỹ thuật đó là đầu thoạt tiên đó, thì bên Bộ Ngoại giao không có người, tự họ tập trung vào để họ làm rất nhiều, tạo ra rất nhiều sự thay đổi. Nhưng tôi vừa mới kể đó, thành ra không còn người để mà lo một cái chương trình hoàn toàn mới, mà giao cho một cái nhân viên ít kinh nghiệm. Thành ra cô nhân viên này vào ngồi đó không, rất là lúng túng, và nó chậm đi rất nhiều. Cái thứ hai là cái việc mà sắp xếp công việc đó. Đầu tiên họ nghĩ trên giấy tờ, thì nói rằng bây giờ phải làm cái giai đoạn 1, tức giai đoạn mà những người đứng ra bảo lãnh không được quyền chọn cái người tị nạn mình sẽ bảo lãnh, mà chính phủ giao cho. Khi mà hoàn tất xong cái giai đoạn 1 đó, gom góp tất cả các bài học, các kinh nghiệm này, thì lúc đó mới bắt đầu nghiên cứu ra, đề ra cái thể thức cho giai đoạn 2. Nhưng mà ngay lúc đó tôi nói thẳng đó rồi, rất ít người sẽ tham gia giai đoạn 1. Bởi vì ai cũng muốn bảo lãnh cái người mà mình chọn, cái người mà mình biết. Nên nếu như mà làm như vậy là làm ngược đời, tức là chờ cái giai đoạn một nó có những thành tựu thì sẽ không bao giờ có hết, hoặc có rất ít, thì lấy đâu mà rút tỉa kinh nghiệm để mà mở ra giai đoạn hai. Thì đầu tiên họ không tin, nhưng mà cuối cùng đó, thì họ thấy đúng như vậy. Rất nhiều nhóm, rất nhiều người muốn tham gia giai đoạn 2 mà không tham gia được. Họ cứ án binh bất động, họ ngồi chờ giai đoạn 2. Họ không tham gia giai đoạn 1. Và cuối cùng đó, họ phải bỏ đi cái chuyện mà chờ xong giai đoạn 1 có kết quả, rút kinh nghiệm rồi mới mở đầu giai đoạn 2, thì họ đốt giai đoạn luôn. Nhưng mà lúc đó cũng đã trễ rồi. Thành ra cho đến giờ này, chỉ mới có chưa đến 400 người đã được đi định cư vào Hoa Kỳ theo chương trình Vong Công Co giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thì chưa có ai hết. À, bà Noyes cố gắng từ giờ đến cuối năm có thể tăng lên từ 375 người lên thành 1.000 người. Nhưng mà cũng sẽ không có mấy người là giai đoạn 2, tức là giống như chị Thu Nga đó, là giai đoạn 2. Tức là mình lập một nhóm 5 người rồi chọn người tị nạn mình muốn bảo lãnh. Thì có phải lẽ phải chờ đến sang năm. Thì mới bắt đầu lục tục cái con số mà được đi định cư, tái định cư theo vào công co giai đoạn 2 đó. Chúng ta mới bắt đầu thấy những người được rời khỏi Thái Lan để mà đi đến Hoa Kỳ thôi chị. Thì cái đó là một cái sự chậm trễ trong cái chương trình mà coi như là một cái phát kiến lớn của bà Noyes. Mà bà ta không tiếp tục ngồi tại cái địa vị này nữa, bởi vì cuối tháng này thì bà Noyes về hưu. Hơn 40 năm hoạt động ở trong Bộ Ngoại giao, bà về hưu thì không kịp để nhìn thấy giai đoạn 2 đạt được cái thành tựu, thưa chị.
Wow, 40 năm. công việc rất là lâu. Còn vài phút cuối chương trình thì hiện tại cái chuyến đi của ông Tô Lâm thì tới Hoa Kỳ, mặc dù nghe nói là vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng mà những quan chức cũng cho biết là ông sẽ tới đây thì vào ngày 21 tháng 9, tức là hôm nay, để phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi mà những nhà lãnh đạo toàn cầu họp mặt thường niên vào ngày 22 và 23, và hình như ông cũng sẽ đại diện cho một số tập đoàn, gặp một số tập đoàn ở Hoa Kỳ như là Google và Meta trong cái chuyến thăm này. Anh nghĩ là họ sẽ thảo luận về những cái điều gì?
Vâng, thì Việt Nam thế nào cũng sẽ tuyên bố rằng chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Việt Nam là cái nơi mà có thể quý vị đầu tư. Việt Nam sẽ hợp tác trong vấn đề bảo vệ hòa bình thế giới. Và chúng tôi sẽ muốn tiếp tục ở trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thêm một nhiệm kỳ nữa, vân vân. Tuy nhiên, nếu mà ai theo dõi thì hãy để ý. Thực sự ra bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào cũng có quyền để phát biểu hết, chỉ cần ghi danh thôi. Nhưng cái quan trọng đó là bao nhiêu người ngồi dự. Chúng ta phải nhìn xuống bên dưới nữa. Cử tọa có những ai. Trước đây cũng mỗi lần mà nguyên thủ của Việt Nam mà đến ra phát biểu đó thì gần như trống trơn, tức là không ai quan tâm hết, nói chuyện giữa chốn không người. Kỳ này để xem Tô Lâm như thế nào. Cái thứ hai đó là ông Tô Lâm cũng muốn đi để mà chiêu dụ những cái tập đoàn lớn của Mỹ đến Việt Nam kinh doanh, đặc biệt là kéo từ Trung Quốc về Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang cạnh tranh với nhiều quốc gia khác ngay trong vùng Đông Nam Á, thôi như là Malaysia, như là Thái Lan, như Indonesia hoặc là Ấn Độ, để mà thu hút những công ty Mỹ khi mà họ rời Trung Quốc thì họ đến Việt Nam. Cái điều đó tôi hoan nghênh. Tuy nhiên nếu như vẫn cứ như thế này thì rất nhiều các cái công ty lớn nó không dám đến, bởi vì luật pháp là lung tung hết, luật rừng không bảo vệ được cái quyền lợi lợi ích của những công ty. Thứ hai là tham nhũng tràn lan, thì mới công ty Trung Quốc nó có quyền hối lộ, nhưng Mỹ không có quyền hối lộ, bởi hối lộ đi tù ở bên Mỹ ngay, thì làm sao cạnh tranh được. Và đặc biệt nữa thì đây là cơ hội để chúng tôi đang phối hợp với nhiều tổ chức nhân quyền lớn quốc tế đó, để mà đưa ra cho thế giới thấy con người thật của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm muốn đưa một cái hình ảnh mới về thể chế, nhưng mà đùng một cái ngay sau chuyến đi của ông Tô Lâm thì hàng loạt những cái thông tin về bản thân của ông ta, và chúng tôi vẫn hay gọi từ mấy tháng nay đã dùng cái chữ là tay đao phủ thủ của Việt Nam, là một kẻ hết sức là độc đoán, hết sức là độc ác, vi phạm nhân quyền cách đẫm máu, đàn áp người dân không nương tay. Thì đấy là con người thật của Tô Lâm. Thì đấy là cái việc mà cộng đồng chúng ta có thể làm được, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và xin chào tất cả quý thính giả thân mến. Hy vọng vào đợt sau thì chúng ta có thể có những thông tin cập nhật về cái chuyến đi kỳ này của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ. Đúng ra là đến Liên Hợp Quốc. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn anh. Xin kính chào.